Thứ hai, ngày 28 tháng 12, lễ các thánh anh hài tử đạo. Chủ đề: tình yêu Thiên Chúa và tội lỗi con người. Nhiều người thường thắc mắc về biến cố tử đạo của các thánh anh hài hôm nay. Tại sao Thiên Chúa thương yêu nhân loại đến độ cho con một của mình bỏ trời cao nhập thể để ở với con người, lại để cho vua Herod đối xử tàn nhẫn với các trẻ thơ như vậy? Rồi họ kết luận: hoặc Thiên Chúa không có uy quyền để ngăn chặn, hoặc Thiên Chúa không yêu thương con người thật. Cả hai lý do đều làm cho họ không tin vào Thiên Chúa. Trước tiên chúng ta phải xác nhận, vì Đức Kitô đã xuống trần nên chết không phải là điều tai hại, nhưng là bước qua ngưỡng cửa đời sau để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Đó mới là mục đích của cuộc đời. Nếu cho con người lựa chọn khi mới sinh ra, hoặc là về hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa ngay, hoặc là phải sống đủ thời gian trên dương thế chịu đựng đau khổ, bệnh tật và chưa chắc đã được cứu độ, thì chúng ta sẽ chọn đàng nào? Thứ đến, Thiên Chúa không chịu trách nhiệm cho những tội lỗi của con người. Việc vua Herod giết các anh hài hoàn toàn là do sự lạm dụng tự do Thiên Chúa đã ban cho ông, vì ông kiêu căng và sợ mất quyền bính. Tuy nhiên, uy quyền Thiên Chúa vẫn chiếu sáng trong thảm trạng đau khổ này. Máu của trẻ thơ vô tội đổ ra để làm chứng cho biến cố nhập thể của con Thiên Chúa. Ngài vẫn kiên nhẫn dùng tình thương để hoán cải lòng dạ chai đá và tính ngông cuồng tội lỗi của con người. Bài đọc 1: sự tương phản giữa Thiên Chúa và con người. Thứ nhất, tình thương và uy quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng ánh sáng, đấng tuyệt đối thánh thiện. Gioan xác tín: đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Chúng ta biết ánh sáng và bóng tối là một trong những chủ đề chính của Gioan, cả trong Phúc Âm cũng như trong các thư. Thiên Chúa là ánh sáng từ trời xuống trần gian để giúp con người nhìn ra sự thật, và sự thật sẽ giải thoát con người. Xin coi Gioan chương 8 câu 32. Ai đi trong ánh sáng sẽ vững tâm vì không sợ bị lạc đường. Thứ hai, Thiên Chúa thanh tẩy bóng tối tội lỗi con người qua máu của Đức Kitô. Bóng tối chính là tội lỗi con người, là tất cả những gian tà dối trá ẩn giấu trong tâm hồn con người. Bóng tối và ánh sáng không thể ở chung với nhau. Kẻ thích bóng tối ghét ánh sáng, vì ánh sáng làm cho những tà tâm của họ bị phơi bày. Nhưng những người lành thích và đến cùng ánh sáng để họ được hưởng những lợi ích của ánh sáng, được thanh tẩy mọi bóng tối tội lỗi và được hiệp nhất với Thiên Chúa và với nhau. Khi con người nói mình được kết hiệp với Đức Kitô mà lại đi trong bóng tối, thì con người tự dối mình và không hành động theo sự thật. Thứ hai, yếu đuối và tội lỗi của con người. Thứ nhất, tội lỗi hiện hữu nơi con người. Thánh Gioan nêu lên một sự hiện thực tế: mọi phàm nhân đều phạm tội. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nhiều người không cho mình có tội vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ không tự xét mình cẩn thận. Thứ hai, họ không biết các giới răn và hiểu biết những dạy dỗ của Thiên Chúa. Thứ ba, lương tâm của họ đã ra chai đá vì đã quá quen ở trong tội. Khi ở trong bóng tối quá lâu, con người mất khả năng cảm nghiệm ánh sáng. Khi đã quá quen với dối trá, con người dị ứng với sự thật. Khi con người nói họ không phạm tội, họ biến Thiên Chúa thành kẻ nói dối. Thánh Gioan nói, nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối, và lời của người không có ở trong chúng ta. thứ hai, mọi người đều cần lãnh nhận ơn tha thứ. Nếu đã phạm tội, con người cần thú nhận tội lỗi để được tha thứ. Đức Kitô đã chuẩn bị cho con người được tha tội qua việc trao quyền cầm buộc và tháo cởi cho các tông đồ và những người kế vị. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Khi con người tự cho mình là công chính, họ sẽ không cần đến với Thiên Chúa để được lãnh nhận ơn tha thứ. Phúc âm. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Thứ nhất, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài thấu suốt ý định độc ác của vua Herod, nên sai sứ thần làm hai chuyện để cứu Chúa Giêsu con của Ngài. Thứ nhất, báo cho các nhà đạo sĩ biết kế hoạch độc ác của vua Herod, để họ tìm đường khác trở về quê hương mà không cần phải trở lại Jerusalem gặp vua Herod. Thứ hai, sai sứ thần báo mộng cho ông Giuse đang đêm trong giấc mộng. Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herod sắp tìm giết hài nhi đấy. Giuse vâng lời sứ thần, ông liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Lý do vua Herod tìm giết con trẻ là vì ông sợ con trẻ sẽ lấy đi ngai vàng của ông. Ông tìm giết con trẻ khi vẫn còn thơ và khi trong tay không có một vũ khí để tự vệ. Con người ngày nay vẫn đang tìm giết các trẻ thơ yếu đuối vô tội ngay khi còn là thai nhi trong lòng mẹ, vì đủ mọi lý do tưởng tượng mà con người có thể nghĩ tới: bảo vệ tương lai, tự do và sức khỏe cho người mẹ, hay sợ thai nhi phải đau khổ và không được giáo dục sau này. Thứ hai, tính công cuồng cường bạo của vua Herod. Trình thuật kể vua tức giận vì bị các nhà đạo sĩ đánh lừa. Thực ra các nhà đạo sĩ không đánh lừa nhà vua, mà họ chỉ sống theo sự thật. Họ được sứ thần Thiên Chúa cho biết ý nghĩa ác độc của vua Herod, nên họ theo lối khác mà về quê hương của họ. Chẳng lẽ họ trở lại để mách đường cho nhà vua đến giết người mà họ đã vất vả tìm kiếm để thờ lạy? Vua Herod nổi giận nên sai đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng mà ông đã hỏi cặn kẽ các đạo sĩ. Matthew từng thuật sự ứng nghiệm của lời ngôn sứ Jeremiah 31 chương câu 15. Ở Rama và nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-keo khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Để hiểu lời ngôn sứ Jeremiah, chúng ta phải trở về với Sáng Thế Ký chương 35 câu 19, tường thuật hoàn cảnh đau khổ của bà Ra-keo. Bà chết khi sinh ra Benjamin trong lúc tuổi già, chứ không đau khổ vì bị con lấy đi. Tiên tri Jeremiah dùng cách giải thích kinh thánh Midrash của người Do Thái thay lý do chính tại sao bà Ra-keo than khóc trong câu kế tiếp, Jeremiah chương 31 câu 16: vì các con bà bị lưu đày bên Ai Cập, nhưng Thiên Chúa sẽ cho các con của bà được trở về. Trong trình thuật hôm nay, Ngài cũng đem con Ngài từ Ai Cập trở về. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa rất mực tốt lành và yêu thương, nơi Ngài không ẩn giấu một chút gian tà và thù hận nào. Ngược lại, nơi con người đầy dẫy những yếu đuối, tội lỗi và thù hận. Chúng ta cần ánh sáng, sự thật và tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Nguy hiểm xảy ra là khi con người tự cho họ có đủ khôn ngoan để xét xử Thiên Chúa và tự cho là công chính để không cần đến tình thương Thiên Chúa. Những người này đã bị ma quỷ lừa dối để họ từ chối lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài. Amen.